Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đưa ngành công nghiệp sinh học của Bắc Ninh vào trong top đầu cả nước. Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, các địa phương trong tỉnh đang quyết tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Phong tặng đặc cách danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam cho 3 cá nhân làng nghề gốm Phủ Lãng. Chủ động bảo vệ an ninh an toàn phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành đề án ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sinh học tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp của Bắc Ninh. Sau khi sáp nhập, Bắc Ninh có nguồn tài nguyên sinh học phong phú, dân số đông, nền công nghiệp, thương mại đang phát triển mạnh, đặc biệt là công nghiệp chế biến, lương thực, thực phẩm đồ uống, chế tạo, logistics. Nhu cầu về vật liệu xây dựng, vật liệu tái tạo, vật liệu xanh và kiến trúc xanh ngày càng tăng để đáp ứng các tiêu chí tăng trưởng xanh bền vững. Theo đề án, mục tiêu đến năm 2030, nâng cao năng lực và vị thế của tỉnh, phấn đấu đưa Bắc Ninh là một trong những tỉnh có nền công nghiệp công nghệ sinh học phát triển có năng lực nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học, có khả năng cạnh tranh mạnh ở một số sản phẩm chủ lực. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp sinh học vào GDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên. Mục tiêu đến năm 2045, Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp sinh học vùng đồng bằng sông Hồng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về lĩnh vực công nghệ sinh học thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu trong cả nước.
Thực hiện quyết định số 3352 của Cục Thuế về việc triển khai kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đến nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng chuyển đổi. Theo đó, để đảm bảo tiến độ, ngay từ cuối tháng 10 năm 2025, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo thành lập các tổ triển khai và tổ khảo sát tại 10 thuế cơ sở, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thôn, tổ dân phố, đoàn thanh niên, tiến hành thu thập phiếu khảo sát thông tin, hoàn thành khảo sát 100% trên tổng số hộ kinh doanh đang quản lý trên địa bàn trước ngày 15 tháng 11 năm 2025. Sau khi triển khai công tác khảo sát, tuyên truyền và cập nhật cơ sở dữ liệu, căn cứ dữ liệu hộ kinh doanh năm 2025, Thuế tỉnh Bắc Ninh rà soát, phân loại hộ kinh doanh theo quy mô doanh thu. Cụ thể, số hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống là 75.890 hộ. Số hộ kinh doanh phát sinh thuế phải nộp có doanh thu trên 500 triệu đồng là 4.537 hộ. Trong đó, số hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 đến 3 tỷ đồng là 3.825 hộ. Số hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng là 701 hộ. Số hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng là 11 hộ. Ước tỷ lệ số hộ kinh doanh không phải nộp thuế sau khi áp ngưỡng 500 triệu đồng là 94%, khoảng 75.890 trên 80.427 hộ. Hiện 100% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng chuyển đổi.
Cùng với đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp tập trung, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng phát triển các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có. Hiện nay, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu cụm công nghiệp đang được các chủ đầu tư tập trung triển khai, đáp ứng yêu cầu thu hút doanh nghiệp thứ cấp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế xã hội của tỉnh. Trên công trường xây dựng cụm công nghiệp Trung Sơn, Ninh Sơn những ngày này, không khí lao động diễn ra khẩn trương sôi nổi. Ngay từ sáng sớm, tiếng máy móc, máy ủi, xe lu rền vang khắp khu vực, các mũi thi công đồng loạt triển khai săn nền, làm đường giao thông nội bộ. Cụm công nghiệp Trung Sơn, Ninh Sơn có quy mô 75 ha, được xây dựng trên địa bàn phường Vân Hà với tổng vốn đầu tư hạ tầng gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án đã hoàn thành 40% khối lượng công việc. Dự án hoàn thành sẽ thu hút khoảng 30 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm ổn định cho 10.000 lao động là người địa phương. Anh Dương Trung Hiếu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cụm công nghiệp Trung Sơn, Ninh Sơn, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trên công trường hiện tại tổ chức 5 mũi thi công, tổng nhân công duy trì trên công trường khoảng 120 người với khoảng 70 đầu xe máy thiết bị thi công liên tục tăng ca chia kíp. Mục tiêu thì đầu năm 2026 thì là hạng mục giao thông san nền sẽ hoàn thành cơ bản.
Tại cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong 2, xã Hiệp Hòa, sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng. Trên công trường, máy móc, nhân lực được huy động đồng loạt, thi công liên tục nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Cụm công nghiệp có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 750 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Bất động sản Capella làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành dự kiến thu hút khoảng 30 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, cơ khí, may mặc, tạo việc làm cho 5.000 đến 6.000 lao động. Anh Trần Văn Thế, trưởng ban quản lý cụm công nghiệp Đoan Bái, Lương Phong 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Tư rất đang tích cực, nỗ lực triển khai các công tác về thi công san lấp, công tác đầu tư hạ tầng, gồm các đường xá và triển khai trạm xử lý nước thải để sớm vận hành đưa dự án vào thu hút đầu tư. Dự kiến quý 4 2026 công ty sẽ hoàn thiện cơ bản hạ tầng.
Việc đồng loạt triển khai xây dựng các cụm công nghiệp cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong phát triển hạ tầng công nghiệp theo hướng đồng bộ hiện đại. Khi hoàn thành, hai cụm công nghiệp này không chỉ tạo quỹ đất sạch thu hút doanh nghiệp mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Hướng tới Đại hội 14 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng khi đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Với sự chủ động, tích cực, quyết liệt, ngay từ những ngày đầu năm mới, các địa phương đã tập trung, bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. Trong đó tập trung vào các khâu đột phá, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần làm ngay để tạo đà cho sự phát triển bền vững. Phóng sự được thực hiện tại xã Nam Dương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Công trình cải tạo, nâng cấp từ đường tỉnh 288 vào Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng, được triển khai ngay sau những ngày đầu của năm mới 2026. Thời điểm này, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 2 năm 2026. Ông Thân Quang Phúc, chỉ huy trưởng công trường nói.
Hiện nay là gói thầu của Ủy ban xã Nam Dương rất là quan tâm, được các lãnh đạo quan tâm và được nhân dân địa phương ủng hộ hết mình, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đầu năm 2026.
Bước sang năm 2026, bên cạnh việc tập trung phát triển hạ tầng, giao thông xã Nam Dương cũng sẽ tập trung hỗ trợ, nâng cao giá trị sản phẩm cây ăn quả của địa phương để phát triển bền vững. Bởi đây là một trong những thế mạnh và đặc trưng riêng biệt của Nam Dương. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tiêu thụ Nông sản Tân Mộc, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Rất mong muốn là các lãnh đạo tỉnh, xã là sẽ hỗ trợ là đưa những chuyên gia để hướng cho chúng tôi có thể là cách chăm sóc, cách làm và hỗ trợ chúng tôi về những phần gọi là cái phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Đại hội Đảng bộ xã Nam Dương lần thứ nhất đã xác định xây dựng xã Nam Dương có kinh tế phát triển bền vững theo hướng xanh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân. Hướng đến mục tiêu đưa xã Nam Dương trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2029, là xã phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại của tỉnh Bắc Ninh. Để thực hiện được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, địa phương đã chú trọng vào các khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Ủy ban xã Nam Dương đã xác định thực hiện các khâu đột phá trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất là đột phá phát triển về đầu tư hạ tầng giao thông. Thứ hai, đột phá về nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo. Thứ ba là nâng cao cái chất lượng giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống sản xuất mì gạo chũ Thủ Dương.
Từ những đổi thay hôm nay, Nam Dương đang khẳng định quyết tâm vươn lên bằng sự đoàn kết và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Tin tưởng rằng năm 2026 sẽ tiếp tục ghi dấu những bước phát triển vững chắc trên mảnh đất giàu truyền thống này.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm. Nổi bật như diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên 17,3 nghìn ha, diện tích vải Global Gáp trên 1,3 nghìn ha, diện tích rau an toàn gần 13 nghìn ha, diện tích lúa chất lượng gần 89 nghìn ha. Trong năm 2025, cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của 136 cơ sở với tổng số 525 sản phẩm thực phẩm, tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 60 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản, góp phần tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Diện tích cây trồng, vật nuôi và thủy sản sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp tiếp tục được mở rộng, tỷ lệ diện tích rau an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 65%, diện tích thâm canh cây ăn quả đạt 62%, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 55%. Trong chăn nuôi, tỷ lệ tổng đàn lợn sản xuất theo Việt Gáp ước đạt 50%, gia cầm đạt 53%. Đặc biệt, tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 98%. Việc mở rộng sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn chất lượng đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ và xuất khẩu, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn.
Những năm qua, nhờ nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân mà nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 227 tỷ đồng. Hội nông dân tỉnh đang quản lý nguồn vốn cho vay hơn 227 tỷ đồng cho gần 3.100 hộ vay, thực hiện trên 600 dự án. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh trên 193 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn Trung ương Nông dân Việt Nam ủy thác. Các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời tạo điều kiện giúp hội viên nông dân xây dựng mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh, qua đó từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Theo kế hoạch, lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới, ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc Festival về miền di sản 2026 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2026 tại sân khấu ngoài trời quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang. Trong đó, Festival về miền di sản 2026 diễn ra từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa phong phú đặc sắc được tổ chức tại các phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Thuận Thành, Tân An. Nổi bật là chương trình trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, không gian trưng bày, hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền, triển lãm tranh dân gian Việt Nam tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, cùng hàng loạt các hoạt động văn hóa, du lịch thể thao quy mô lớn. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức khai hội hành hương về chốn tổ Vĩnh Nghiêm với các nghi lễ tâm linh truyền thống, các trưng bày chuyên đề về di sản thế giới, cổ vật tiêu biểu, sắc màu văn hóa các dân tộc, hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh, tuyến phố đi bộ, hội chợ thương mại du lịch và các tour hành trình du lịch về miền di sản. Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất con người Bắc Ninh Kinh Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa du lịch bền vững.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Phủ Lãng vừa phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam cho 3 cá nhân tiêu biểu của làng nghề gốm Phủ Lãng. Đó là cụ Trần Thị Luận, sinh năm 1932, bà Nguyễn Thị Toán, sinh năm 1952 và bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1961. Các nghệ nhân đều ở thôn Thủ Công có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, truyền dạy tinh hoa nghề và phát triển sản phẩm gốm truyền thống của địa phương. Được biết, làng nghề gốm Phủ Lãng gồm các thôn Phủ Lãng, Thủ Công và Đoàn Kết có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ 13. Trải qua hơn 700 năm phát triển, hiện có hơn 200 hộ chuyên làm các sản phẩm gốm. Trong đó có 10 người được phong tặng nghệ nhân làng nghề Việt Nam, 7 nghệ nhân đã được vinh danh tại các hội nghị cấp tỉnh và trung ương, 3 nghệ nhân được vinh danh trong dịp này. Việc phong tặng danh hiệu góp phần khơi dậy niềm tự hào, động lực phát triển làng nghề, lan tỏa giá trị văn hóa Kinh Bắc, thúc đẩy xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm ô cốp và định hướng phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.
Công trình xây dựng 121 khu vui chơi cho thiếu nhi do tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Bắc Ninh triển khai vừa vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Theo đó, công trình được xây dựng tại nhà văn hóa các xã phường trên địa bàn tỉnh với các hạng mục thiết yếu như cầu trượt, xích đu, thu nhún, bập bênh, xà đơn, xà kép với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi, đặc biệt tại các khu dân cư còn thiếu điều kiện sinh hoạt cộng đồng, đồng thời thể hiện rõ vai trò xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ Bắc Ninh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Năm 2025, nhiều công trình thanh niên được thực hiện từ xóa nhà tạm, xây cầu nông thôn, chăm lo thiếu nhi đến chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn 10 công trình tiêu biểu, ghi dấu ấn rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam.
Chiều qua mùng 10 tháng 1, Đội Quản lý Thị trường số 2, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Cơ động Phòng chống dịch động vật tỉnh, Công an Phường Nính tiến hành tiêu hủy 13 con trâu lở mồm long móng sau khi bị phát hiện đang trên đường đi tiêu thụ. Khoảng 10 giờ 5 phút ngày 9 tháng 1 năm 2026, Đội Quản lý Thị trường số 2, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Cơ động Phòng chống dịch động vật tỉnh, Công an Phường Nính tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 37H12494 đang dừng đỗ tại đoạn đường 295B thuộc địa phận tổ dân phố Nính, phường Nính do anh DCT sinh năm 1994, trú tại xóm 1, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An là lái xe kiêm chủ hàng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 13 con trâu, mỗi con nặng từ 400 đến 600 kg, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, tổng trị giá hàng hóa hơn 500 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu máu và nước bọt của số trâu trên gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 1 để phân tích, xét nghiệm. Ngày 10 tháng 1 năm 2026, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã nhận được văn bản số 244 và số 245 cùng ngày 9 tháng 1 năm 2026 của đơn vị trên về kết quả xét nghiệm, kết luận dương tính với virus lở mồm long móng. Sau khi nghe thông báo kết quả, ông DCT nhất trí với kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 1. Đội Quản lý Thị trường số 2 đã thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T về hành vi vi phạm hành chính. Không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh với số tiền 7 triệu đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ 13 con trâu theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng An ninh mạng và Phòng tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi trên không gian mạng, trong thời gian vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra đã phát hiện và khởi tố Nguyễn Thế Huynh cùng 9 bị can khác về tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, trong đó việc sản xuất được giấu kín ở khu vực hẻo lánh trong đêm tối. Sau đó, các đối tượng ship hàng qua mạng bằng các tài khoản TikTok ẩn danh nhằm che đậy vị trí, hành vi phạm tội của mình. Thượng úy Hà Anh Dũng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói.
Trong cái quá trình trinh sát liên quan đến vụ việc này, thì các đối tượng đều sử dụng các tài khoản TikTok là tài khoản ẩn danh, không khó định danh được tài khoản. Số điện thoại thì sử dụng số điện thoại rác. Tuy nhiên thì bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên biệt của lực lượng an ninh mạng thì đã xác định được và định danh được đối tượng để triệt phá đường dây này.
Vụ việc trên chỉ là một trong số rất nhiều vụ án mà Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, làm rõ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của các lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh. Các nhóm tội phạm được phát hiện như đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, các tội về buôn bán hàng giả, hàng cấm, văn hóa phẩm đồi trụy. Điều đặc biệt, đơn vị đã chủ động theo dõi, cảnh báo sớm mức độ an toàn trên hệ thống giám sát điều hành an ninh mạng, tấn công vô hiệu hóa các nguồn tin xấu độc, sai sự thật, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Xuân Nghĩa, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh nói.
Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, kế hoạch của đơn vị, thì đội 3, phòng PA05 đã ngay lập tức triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ, tiến hành đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm. Thì chỉ trong vòng 2 tuần triển khai kế hoạch, thì đội đã tiến hành phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đấu tranh triệt phá và xử lý 6 vụ án liên quan đến các cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, gồm có các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đặc biệt là một cái vụ việc điển hình là vụ đấu tranh với nhóm đối tượng tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Thượng tá Phùng Thế Sơn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết.
với tinh thần là tin, giao, tặng, đề. Đó là tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ để cán bộ trẻ được có cơ hội được rèn luyện, được trưởng thành qua các môi trường thử thách. Đó là tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là đề xuất cấp có thẩm quyền để ghi nhận, biểu dương những kết quả, những thành tích và đề bạt quy hoạch bổ nhiệm khi cán bộ có đủ điều kiện, năng lực và tiêu chuẩn.
Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã và đang góp phần quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, xứng đáng với danh hiệu cờ thi đua của Bộ Công an năm 2025.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 8 tháng 1 năm 2026, Công an phường Song Liễu kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại phòng trọ của Đoạn Huy Hoàng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, xã Đồng Kỳ, chỗ ở, tổ dân phố Doãn Thượng, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, và Lường Văn Sơn, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú, bản Phạ Lụ, xã Mường É, tỉnh Sơn La, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 gói giấy bạc đã và chưa sử dụng, bên trong chứa chất bột nghi là ma túy. Quá trình đấu tranh điều tra mở rộng vụ án, Công an phường Song Liễu đã tiến hành triệu tập làm việc Vi Đình Hiếu, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang, và Lò Thị Thảo, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, có dấu hiệu hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng ngày, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận số tang vật trên là heroin và methamphetamine. Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoạn Huy Hoàng, Lường Văn Sơn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự đối với Vi Đình Hiếu, Lò Thị Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Sáng 11 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông Pickleball mừng Đảng mừng Xuân năm 2026. Tới dự và tham gia giải có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Giải đấu thu hút hơn 400 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý đến từ 64 đơn vị sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các xã phường trên địa bàn tỉnh tham dự. Các vận động viên thi đấu hai môn cầu lông và pickleball với nhiều nội dung như đôi nam lãnh đạo tỉnh, đôi nam lãnh đạo các sở, ban ngành, đôi nam lãnh đạo các xã phường. Các nội dung đôi nam nữ dành cho cán bộ quản lý các sở, ban ngành theo nhóm tuổi, từ 45 tuổi trở xuống và từ 46 tuổi trở lên. Giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp đối với phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh khỏe để lãnh đạo, khỏe để cống hiến, khỏe để phục vụ nhân dân. Kết thúc giải, ban tổ chức trao tổng số 20 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu cho những vận động viên đạt thành tích cao.
Sáng ngày 11 tháng 1, tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức giải bóng đá nam thanh niên công nhân người lao động năm 2026. Giải thu 8 đội bóng tham gia tranh giải với tổng số 250 vận động viên là thanh niên công nhân, thanh niên khu dân cư và thanh niên khối công chức viên chức nhà nước. Đây là sự kiện thể thao góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên thanh niên, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Thông qua giải đấu cũng nhằm lan tỏa tinh thần khỏe để lao động, học tập và cống hiến, qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên công nhân người lao động tỉnh Bắc Ninh bản lĩnh, năng động, trách nhiệm, sáng tạo, sẵn sàng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Ngay sau khai mạc đã diễn ra các trận đấu sôi nổi giữa các đội bóng.
Ngay trong tuần đầu tiên của năm 2026, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh đã có rất nhiều hoạt động trên các lĩnh vực tại Bắc Ninh. Và sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động nổi bật đáng chú ý. Trong tuần qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2021 tại tỉnh Bắc Ninh. Sau khi kiểm tra thực tế tại địa phương và làm việc với tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý tỉnh cần thống kê số cử tri ngoài tỉnh là các lao động làm việc tại tỉnh, bố trí các phương án về hòm phiếu di động, để đảm bảo quyền của công dân, đồng thời cần tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình chiều ngày 9 tháng 1, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tới 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình quốc gia phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đưa dự án này là một trong những dự án kinh tế hàng không hình mẫu của cả nước.
Kết luận hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, công tác thi đua khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của tỉnh ủy ngày 8 tháng 1, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song tỉnh cũng có không ít những thời cơ thuận lợi. Vì vậy, nếu phát huy tốt cần phát huy nội lực, tranh thủ tận dụng những thời cơ, đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế, không ngừng nỗ lực đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm thì nhất định sẽ thành công.
Tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng liên quan đến phương án đầu tư nâng cấp mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn bày tỏ quan điểm đầu tư theo hướng 6 làn xe cho phù hợp với thực tiễn của địa phương hiện nay. Về lâu dài, quy hoạch hướng tới 8 làn xe có thể tính toán và thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cũng cho rằng cần tiếp tục đánh giá toàn diện tác động của dự án đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, bảo đảm hiệu quả khi thực hiện.
Chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đề nghị Ban Tổ chức tỉnh ủy cần tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt tập trung làm tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín, năng lực, cơ cấu và tính kế thừa phát triển.
Tại hội nghị cán bộ công chức người lao động và triển khai nhiệm vụ Đảng chính quyền năm 2026 của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là đột phá để chỉ đạo, định hướng hoạt động chuyên môn, phát huy năng lực sở trường công tác.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét đậm, đêm và sáng sớm rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 8 đến 23 độ. Khu vực phía tây ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét có nơi rất đậm, đêm và sáng sớm thì rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động từ 10 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh, ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, trời rét, đêm và sáng sớm rét hại, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Cảnh báo trong khoảng thời gian từ 3 ngày tới, trời tiếp tục hanh khô, độ ẩm không khí xuống thấp, ban đêm nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, cần chủ động giữ ấm cho con người, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ, cây trồng, vật nuôi. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy qua sự thể hiện của Bích Thảo và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.